This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Vâng.
Buổi sáng ngày hôm nay.
Ngày hôm nay là ngày Christmas 24 rồi anh. Thị trường chứng khoán có gì thay đổi không ạ?
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Phải nói là Christmas Eve phải không? Cũng sắp sửa mọi người chuẩn bị về nhà, ăn uống chung với nhau, gia đình sum vầy. Nhưng mà sáng hôm nay thì lúc mà bắt điện thoại thì Dũng thở dài, thì mình Dũng nói là thở dài, thấy thê thảm quá thật. Từ ra thì bản tin cũng hơi buồn buổi sáng ngày hôm nay, thì bạn thì Dũng cho biết là cái anh chàng mà hài tên là anh Kiều Linh, thì phải, anh mà
người mà rất, dạ vâng, rất là nổi tiếng trong cái vai luật sư Trần Trừng Trị, phải không ạ?
Dạ, dạ đúng rồi, thì bạn Dũng là Trung Tư Lưu thì nói là anh mới qua đời buổi sáng ngày hôm nay, thì cũng thấy hơi buồn. Thôi thì giờ chuyện buồn cũng qua, Tiến Dũng xin gửi ngay những bản tin mà cũng không được vui buổi sáng ngày hôm nay, là tin về thị trường chứng khoán và những tin kinh tế. Sáng ngày hôm nay thì nó Dow Jones đã giảm 41 điểm, con số là 17.560 điểm. Ngược lại thì Nasdaq sẽ lên 2 điểm, con số là 5.048 điểm. S&P 500 thì xuống 3 điểm, con số hiện tại là 2.060 điểm. Thi nốt 15 là 2.25%, dầu thô thì lên khoảng 1 đồng lẻ 5 xu. Một thùng dầu thô là 37 đồng 84 xu, rồi 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng để 9 xu, vàng thì lên khá tốt, lên khoảng chừng gần 6 đồng, một ao vàng hiện tại là 1.074 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.87%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.87%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.06%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.547 đồng và bán ra là 22.647 đồng. Vàng thì mua vào là 32.970.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.030.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì như thường lệ mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra cái con số thất nghiệp trên toàn quốc. Phải nói là con số thất nghiệp cho cái tuần lễ này thì nó thấp nhất kể từ 42 năm qua, cái thưa quý vị. Theo như Bộ Lao động đưa ra thì nó thấp gần như là trở về năm 1973, và con số thất nghiệp buổi sáng ngày hôm nay là giảm thêm 5.000 nữa. Con số tổng số thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ chỉ có 267.000 do cái tuần lễ chấm dứt ngày 19 đây tháng 12. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến dầu thô, và theo như OPEC là OPEC đó các thưa vị. OPEC họ nói rằng có thể dầu thô sẽ lên trở lại đến 95 đồng cho một thùng, mà hiện tại bây giờ chỉ có 37 đồng cho một thùng mà thôi. Nhưng mà họ nói cái câu đầu làm cho nhiều người rất hoang mang, nhưng mà kiểu cái câu sau họ phân tích ra đó thì thật sự nó chờ, Kiến Dũng dùng cái từ là chờ dài cổ mới đến cái lúc mà xăng nó lên 95 đồng cho một thùng. Họ nói ít nhất, at least it takes 24 years, khoảng 24 năm nữa dầu thô có thể lên trở lại đến 95 đồng cho một thùng. Và chúng ta biết rằng không biết quốc gia nào có quyền tuyên đoán cái điều này đúng hay sai, nhưng tôi Dũng tin chắc nếu mà OPEC họ nói đó thì chắc chắn cái khối Ả Rập này mà họ nói rồi đó thì đúng, vì cái khối Ả Rập này là cái những cái quốc gia mà sản xuất dầu thô đứng top của thế giới. Theo như con số họ đưa ra, cái demand và cái supply hiện tại giờ nó chênh lệch, không có không phải riêng về cái đó không, mà đồng thời dầu thô nó dư thừa quá chừng. Họ cho biết rằng từ năm 2020 đến năm 2040, khoảng thời gian đó dầu thô có lên trở lại 95 đồng cho một thùng. Và họ cũng nói rõ rằng khoảng năm 2020 dầu thô khoảng lên 70 đồng. Rồi lúc đó sẽ từ 20 năm sau, tức là từ năm 2020 đến năm 2040, lúc đó dầu thô mới lên được 95 đồng cho một thùng. Và hiện tại bây giờ thấy rằng dầu thô rất là rẻ. Nếu trở ngược trở lại năm 2014 đó, vào tháng 7 thì dầu thô đó đến 114 đồng cho một thùng. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan khách sạn Hyatt. Quý vị biết nào mà đi khách sạn mà sang này đó, thì Hyatt thì họ đưa ra cái thông số, mà ngày nay thì phải nói rằng cái thông tin mà làm cho nhiều người mà đã từng ở khách sạn này đó họ không vui lắm. Có nhiều người là hai a, có nhiều hai giá, thì họ nói rằng có con số người bị đã sử dụng cái khách sạn này đã bị hack, tức là bị cái thông tin của mình bị mất cấp. Chúng ta biết cái khách sạn này đó, họ có khoảng 627 khách sạn mà trên khoảng 52 cái quốc gia khác nhau. Vì quý vị mà họ nhận tất cả những cái thẻ tín dụng, mà trong khi đó thì họ lại đưa ra rằng thẻ tín dụng vừa rồi đã bị rò rỉ, tức là bị tin tặc tấn công. Nhưng mà sau đó thì họ nói là họ đã sửa lại cái system nó ok, và họ nói là quý vị cứ feel confident để mà dùng cái thẻ tín dụng khi mà sử dụng cái khách sạn Hyatt. Nhưng mà có điều, cái điều quan trọng mà tôi Dũng thấy hơi buồn cười đó, họ nói là nếu quý vị có bị hack, bị mất tiền hay là bị mất thông tin mà bị rò rỉ đó, thì chúng ta sao đây là những số điện thoại chúng ta cần liên lạc. Chỉ có ở trong US và Canada thì những số điện thoại này có thể quý vị liên lạc. Nếu mà họ nói là confident rồi đó, sử dụng rồi đó, nhưng mà chúng ta nên nhớ không có gì 100% hết. Confident tức là chúng ta an tâm sử dụng, nhưng mà lỡ có bị mất cấp thông tin đó, thì đây là số điện thoại chúng ta gọi để họ có thể điều chỉnh lại, thưa quý vị. Và điều đó thì thật sự Dũng thấy rằng không có gì chính xác và phải là chắc chắn 100% hết. Họ khuyên chúng ta ở trên là ok, xài đi, nhưng mà lỡ có bị mất cấp đó thì gọi chúng tôi, số điện thoại là 877-218-3036, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến thuốc kháng sinh, antibiotic. Chúng ta biết rằng cái thuốc kháng sinh riêng về Hoa Kỳ không thôi đó, là trong những năm tháng vừa qua họ đấu tranh rất là nhiều khi mà có nhiều trường hợp họ bị kháng thuốc, thưa quý vị. Chẳng hạn chúng ta bệnh, thí dụ cụ thể là những cái đứa trẻ bệnh nhẹ nhẹ, những đứa trẻ mới lớn đó, khoảng chừng 1-2 tuổi, 5-6 tuổi đó, thì bệnh vô thì bác sĩ thường cho kháng sinh. Thì các em đi về thì uống một vài ngày thì hết. Nhưng mà sau này hình như đa số uống cái lượng đó, khoảng cái thời gian đó, uống bao nhiêu đó ngày không hết, họ phải tăng cái dose thuốc kháng sinh lên, rồi sau đó mới chấm dứt. Thì từ đó họ mới phát hiện ra rằng cái thuốc kháng sinh mỗi ngày hình như là bị kháng thuốc. Không có, thí dụ như chúng ta uống 100mg, mỗi ngày uống 3 viên 300mg là một tuần lễ chúng ta hết bệnh. Nhưng mà bây giờ uống 100mg, 3 ngày uống 300mg, nhưng mà một tuần lễ cũng không hết bệnh, 2 tuần không hết bệnh, phải tăng cái đó lên khoảng 200, tức là khoảng 600mg mới hết bệnh. Cái thí dụ là như vậy. Thì điều đó đã làm cho FDA rút ra cái kinh nghiệm rằng từ những cái con vật mà họ nuôi đó, những cái con thú vật gọi là livestock đó, thì họ nuôi họ cho uống kháng sinh nhiều quá, và làm cho khi mà chúng ta ăn thịt những con thú vật đó là chúng ta bị lờn thuốc, sau này trong cơ thể chúng ta kháng sinh cũng quá nhiều. Theo cái thống kê đưa ra của FDA từ năm 2011 đến nay đó, cái con số kháng sinh, thuốc kháng sinh họ xài khoảng 3,3 triệu kg, đến ngày hôm nay là 9,5 triệu kg, tức là mỗi ngày con vật nó cũng tăng cái thuốc kháng sinh lên nữa, và làm cho khi mà chúng ta sử dụng ăn cái thịt của những con vật đó thì làm cho kháng thuốc. Theo cái thống kê, số lượng sử dụng thuốc kháng sinh trong các động vật hiện tại bây giờ vẫn còn đang nằm ở mức báo động đỏ, thưa vị. Và chúng ta biết rằng con em chúng ta ăn nhiều cái thức ăn của Hoa Kỳ, những cái dãy ăn nhanh chẳng hạn như là Subway, Chick-fil-A, rồi Chick-fil-A, rồi McDonald's, rồi General Bread, vân vân, thì cái đó là chúng ta trực tiếp nhận kháng sinh từ những cái thịt đó vào cơ thể chúng ta. Và sau này thì những cái công ty, những cái dãy thức ăn nhanh này họ bắt đầu đấu tranh để mà cho những cái nơi mà cung cấp thịt đó, industry về meat đó, họ bắt đầu giảm lại. Nhưng theo cái con số mà FDA đưa ra từ 3,3 triệu kg, bây giờ là 9,5 triệu, thì thật sự ra không có giảm chút xíu nào, quý vị. Vậy thì con em chúng ta ăn thịt, hay riêng cá nhân chúng ta cũng vậy nữa, thì theo như tôi Dũng nghĩ rằng hạn chế thì tốt hơn. Theo như tôi thấy hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ họ chuyển qua ăn nó gọi là vegetarian, tức là họ không có ăn thịt, chỉ ăn rau rất là nhiều. Vậy thì chúng ta nên tập, nếu mà chúng ta bệnh nặng đó mà dùng kháng sinh không hết đó thì thiệt sự ra chỉ có chết thôi, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Spring và Verizon. Quý vị nào đã từng xài hai cái hãng điện thoại này đó thì có thể chúng ta sẽ có một số tiền refund, nhưng mà sau đây trong cái trường hợp này chúng ta sẽ được trả tiền lại. Những khách hàng của hai cái hãng điện thoại lớn này đó, Spring và Verizon, thì trước đây họ đã lấy tiền thu phí của những cái người nào xài texting, tức là thu phí phục vụ cramming, tức dụng dịch đơn giản là vậy đi, tại vì không có sự đồng ý của những người thân chủ nhưng mà họ vẫn tính tiền. Và tháng 5 vừa rồi thì khi mà được gọi là FCC đó, là Federal Communication Commission, họ nói rằng đây là sự gian lận. Họ bắt hai công ty này phải trả tiền một tháng năm, thì hai công ty này chấp nhận trả lại số tiền hoàn phí lại là 158 triệu Mỹ Kim. Và cho những người nào mà without cái permission của họ mà hai công ty này vẫn tính tiền. Và theo như con số đưa ra của tòa án đó, là cái thời hạn mà trả tiền này là bắt đầu trả tháng 5 rồi trả đến ngày 31 tháng 12. Tức là còn chỉ có vài ngày nữa thôi là đáo hạn rồi. Vậy thì Tiến Dũng nghĩ rằng trong thời gian vừa qua quý vị có được trả một số tiền nào đó của hai cái hãng này, nhưng mà đến tháng 12, 31 tháng 12 mà qua ngày đó mà chúng ta không nhận được đó, tức là những người đó chúng ta không có tiền của từ những hai hãng này. Nhưng mà đa số quý vị nào mà xài hai cái công ty này, Sprint và Verizon đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một số tiền họ sẽ trả lại cho chúng ta, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng và bản tin khá quan trọng buổi sáng ngày hôm nay. Dũng xin gửi quý vị, đa số những quý vị nào mà làm trong office mà gọi là white collar hay gọi office, professional job đó, thì đặc biệt vào cái đầu tháng 12 cho đến cuối tháng 12 là cái thời điểm này, thời điểm rất là nhạy cảm nếu quý vị nào mà shopping online at work, tức là ngồi trong văn phòng làm việc mà chúng ta vẫn đi shopping online, Amazon, Best Buy, Google, v.v. thì chúng ta nên cẩn thận. Vì con số này nói rằng đa số những nhân viên đó, cứ một trong hai người dân của Hoa Kỳ, tức là one in two American workers, là đã giấu cái thẻ credit card ở dưới cái desk của mình hay là cái keyboard để mà shopping. Chúng ta nghĩ rằng ông boss hay là người chủ hãng không biết, nhưng thật sự ra they know everything. Họ biết tất cả. Và theo như cái survey của Career Builders, họ nói rằng tất cả cái good news là khoảng 42% những người đi làm, họ, tức là dưới 50%, họ giấu. Hồi nãy họ nói là cái con số thống kê này đưa ra là khoảng 1 in 2 American, thì khoảng bây giờ là 42% là shopping đang lúc ở chỗ làm, tức là at work. Họ vẫn coi online, buy, mua đồ. Nhưng mà họ theo cho biết rằng những người chủ, tức là khoảng 1 trong 8 người manager, 1 trong 8 người manager đã được cái lệnh của ông chủ hãng đó là fire, tức là đuổi những cái nhân viên mà shopping trong lúc giờ làm việc. Thì theo con số này đã tăng lên từ trong 12 người là có một người sẽ bị đuổi việc nếu quý vị shopping mà trong lúc làm việc trên cái online. Và theo những cái survey này có 1.000 cái hãng đó, là hầu như đa số, hình như 99% là không có người chủ nào nói rằng tôi thích như vậy hay là tôi ok hay tôi bỏ qua. Hình như là đa số những người chủ hãng đều nói rằng we don't like it hay là we not happy mà biết nhân viên của mình đã shopping trong lúc đang làm việc. Vậy thì quý vị nên nhớ, shopping ok, nhưng mà đừng để get caught, vì quý vị có sự may mắn là 1 trong 12. Không biết rằng quý vị nằm trong cái số nào, nếu mà 12 người có một người bị đuổi, thì quý vị nên nhớ con số bị đuổi là có chứ phải là không, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Dung.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và quả thật là như vậy, với cái bản tin mà anh nói về thuốc kháng sinh ở trong thức ăn đó, thì mình thấy là mỗi ngày ha, cứ mỗi ngày một chút thôi qua đường ăn uống thì các cái loại kháng sinh được đã được lặng lẽ đưa vào cái cơ thể của mình mà thông qua các sản phẩm chăn nuôi từ là thịt, cá, tôm hoặc là trứng sữa nữa. Cái lượng chính xác là bao nhiêu á thì mình cũng không có ai biết, nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng là đôi lúc mình bây giờ mình bị bệnh uống thuốc kháng sinh nhưng mà bị kháng lại cái kháng sinh đó. Và trong đó thì mình nhung nghĩ rằng chắc chắn có một sự góp phần khá lớn của ngành chăn nuôi, đó là do lạm dụng kháng sinh. Và một bản tin cách đây cũng khá lâu rồi, anh Tiến Dũng cũng có chia sẻ là khuyên mọi người sử dụng qua cái sản phẩm organic, đúng không ạ?
Đúng, chính xác là mình dùng organic. Nhưng mà thú vật thì mình chăn nuôi, những người nuôi là gọi là free range hay là free cage gì đó thì nó tốt hơn. Còn nếu chúng ta ăn thịt ở bất cứ nơi chợ chúng ta mua thì hoàn toàn những cái thịt đó đều có thuốc kháng sinh hết, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều và kính chúc anh một mùa Giáng sinh thật an lành anh nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và cũng nhân dịp lễ Giáng sinh, Tiến Dũng cũng kính chúc quý vị có một năm, một cái ngày lễ Giáng sinh thật vui vẻ, đầm ấm, đầy ơn phước của Đức Chúa Trời, cũng như là một năm mới vạn sự bình an và vui vẻ.